This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua tuần phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và thưa quý vị, trên đường là đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính một lần nữa xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay như thế nào rồi? Tiến Dũng có khỏe không? Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Trên đường là đặc biệt chúng tôi đang có anh Hoàng Tính. Đặc biệt.
Xin được chào Tiến Dũng. Chào quý vị. Nói chứ chủ sĩ cũng vẫn là bạn. Ngày hôm nay không hiểu sao mà ông trời cũng u ám quá, tình hình kinh tế thị trường của mình nó có cái gì u ám lắm không bạn?
Không anh Hoàng Tính, thật sự ra thì thị trường chứng khoán là chỉ màu đỏ thôi chứ không gì u ám hết anh, màu xanh cũng có nữa. Vâng, chúng ta biết rằng ngày hôm qua thì phải nói thị trường chứng khoán lên rất rất là mạnh khi mà cái vaccine đã được ra đời thì gọi là thị trường chứng khoán có một cái lạc quan trở lại, tức là một cái mặt trời lớn cuối đường hầm, như là ánh sáng thì quý vị. Mà ngày hôm nay thì không được tốt lắm, mặc dù nó xuống không có nhiều nhưng mà Nasdaq thì xuống rất là thê thảm quý vị. Hiện tại bây giờ theo cái con số thì chúng thấy nó có hai cái, có một cái chỗ update, một bên không update. Bây giờ đó là thì cũng xin gửi đến vị rồi, Dow Jones thì hiện tại là lên 133 điểm, 29.291 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 274 điểm, hiện tại là 11.439 điểm. Nasdaq 500 giảm 33 điểm, hiện tại là 3.517 điểm. Thì nó 10 năm là 0.95%. Dầu thô thì lên được 81 xu, hiện tại là 41 đồng lẻ 8 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 2 đồng 26 đồng 90 xu, hiện tại 1.881 đồng 10 xu. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.51%, 20 năm là 3.02%, 30 năm là 3.04%. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào là 23.200 đồng, bán ra 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 55.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.400.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin rất tốt cho Texas. Lý do tại sao? Vì ngày hôm qua chúng ta biết là cái công ty Pfizer đã đưa ra cái vaccine mà họ cho rằng accurate đến 90%. Dầu thô lên rất mạnh. Dầu thô, chúng ta biết tiểu bang Texas là đứng đầu về dầu thô rồi. Có thể nói là tiểu bang Texas có thể produce dầu thô gần như là cận kề với lại một cái quốc gia ở bên Trung Đông. Một tiểu bang Hoa Kỳ thôi là cái lượng dầu thô gần bằng một quốc gia ở Trung Đông. Nếu mình cả nước Mỹ luôn thì có thể đã vượt qua khỏi khối Trung Đông về dầu thô, cái thưa vị. Và một thùng dầu thô đã lên đến 11% ngày hôm qua, 41 đồng 22 xu. Và khi mà cái vaccine này sẽ được đưa ra, hiện tại bây giờ cái số lượng thì chỉ có cho Hoa Kỳ, nhưng mà năm tới next year có thể là 1 tỷ cái đô sẽ được bán ra những quốc gia nào đặt hàng. Tại sao họ nói rằng 90% mà phải là 100%? Đó khi quý vị rất là bi quan về vấn đề này. Tiến Dũng xin giải thích quý vị để dễ hiểu như thế này. Cái flu vaccine là cái thuốc chích ngừa cảm cúm đó. Chúng ta chích thì nó accurate chỉ có 40-60%. Cái chữ accurate thì thật sự nó không có đúng lắm, nhưng mà cái gọi là effective thì đúng hơn. Tức là nó có thể ngừa được từ 40-60%, vì có thể trong 100 người chích cái vaccine về bị flu á, bị cảm cúm đó, thì có thể là 60 người hoặc là 40 người có thể bị nhiễm, bị cảm cúm. Tức là nó không phải là hoàn toàn. Trong khi đó thì cái cúm Vũ Hán, cái vaccine cho cúm Vũ Hán này, 90%, tức là 100 người, thì chắc chắn là 90 người sẽ không bị tái nhiễm và 10 người kia có thể sẽ bị tái nhiễm. Đó là cái accuracy của cái vaccine về COVID-19 vaccine. Vậy thì chúng ta không lo đúng không? Tại vì có nhiều người chích flu nghĩ là ok, nhưng mà thật sự ra nó chỉ có effective là 40-60% thôi. Trong khi đó cái vaccine cho cái COVID-19 này là 90%, nên chúng ta cứ an tâm. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến GM, General Motors. À, đây là chuyện buồn dài tập. Dũng nghĩ rằng xe Mỹ là xe giống như là con ruột, mà những cái xe khác là con nuôi. À, xe của nước ngoài, hãng xe Nhật, xe Đức, xe Ý, xe Pháp, vân vân. Nhưng mà con ruột cũng bị hư hoài, thưa quý vị. Buồn. Tức là họ không biết tại sao. Thật sự ra thì Dũng đổi qua xe Mỹ 2 năm nay. Nhưng mà những cái bản tin như vậy thì mình thấy mình cũng bị hơi hoang mang. GM recall đến 217.000 chiếc vừa Canada vừa Mỹ, lý do vì cái transmission oil nó bị leaking. Sau khi kiểm tra đó, có một vài nói sao ta, tức là nó có nhiều model, nhưng mà mỗi model có vài cái kho vô. Tức là nó có đến mấy chục cái model, là Chevrolet Malibu, rồi Chevrolet Cruze, rồi Buick LaCrosse, rồi nhiều cái model mà đời 2018 ngay 2020. Đa số những cái này là hình như là những xe đời mới các quý vị. Và cái oil của trong cái bộ máy hộp số nó bị leaking. Và nó gây ra cái trái khi mà hộp số, chúng ta biết là cái hộp số mà cái dầu của nó, cái oil là bôi trơn. Mà hết rồi thì dĩ nhiên nó ma sát, nó cạ vô nóng mà metal, nó bốc cháy. Và nó làm ra hư luôn cái hộp số và có thể cháy cả cái xe nữa. Nó có nhiều trường hợp xảy ra, nhưng mà rất may là chưa có một cái tình trạng gọi là bị tai nạn nào mà xảy ra chết người hay thương tích. Cũng rất là may. Trong khi đó thì xe Nhật thì bị ít recall hơn. Ngoại trừ cái airbag, rồi một vài cái nhỏ nhỏ mà lâu mới recall một lần. Trong khi đó xe Mỹ recall liên tục. Thật sự là rất là bất mãn, nhưng mà mình phải là những cái hãng xe này gọi là sao ta, người Mỹ nên ủng hộ hàng Mỹ. Nhưng mà cái tình trạng như vậy thì thật sự ra rất là bất mãn, các quý vị. Hy vọng rằng hãng GM, hãng Chevrolet, những cái hãng như là Ford phải cố gắng làm sao, chứ để như vậy hoài thì người dân Mỹ từ từ sẽ mất đi cái niềm tin. GM vừa đưa ra cái thông điệp recall 217.000 chiếc thì cũng đưa theo thông điệp chúng tôi mướn thêm 3.000 người nữa để chuẩn bị, 3.000 người kỹ sư nha, để chuẩn bị mở một cái cuộc gọi là làm nghiên cứu một cái xe điện hoàn chỉnh nhất trong tương lai. Thì chúng ta chờ xem như thế nào. Nhưng mà cái trường hợp xe cơ về cơ máy là thấy là nó bị hơi bị bất mãn rồi, nhưng mà xe điện không biết như thế nào. Trong khi đó thì bản tin này lại liên quan đến xe điện. Wow. Xe điện thấy rằng khoảng gần 25 năm nay xe điện có những chiếc đã trình làng, đã chạy thử. Bây giờ 25 năm rồi, quý vị. Các quý vị nghĩ rằng đã hơn 25 năm rồi. Tại vì những thời kỳ mà ở trong đại học thì thấy xe điện nó đem đến tận trường mình, nó để ra, nó mở ra, nó cho biết đây là cái xe điện. Mình coi cũng đẹp lắm, thì cũng đã hai mấy năm về trước thì thấy, wow, đến bây giờ nó vẫn chưa cải thiện, thưa quý vị. Lý do vì nó tiếp tục bị catch fire, tức là bị cháy. Mà cái bình ắc quy, cái bình điện đó, vẫn chưa cải thiện được. Riêng về cái BMW đã kho đến 10 cái lần cháy different PM và bị cháy về cái bình điện. Họ nói rằng cái khi mà làm cái bình điện đó thì có một vài cái debris, tức là một cái mảnh gì đó đã rớt vào cái bình, và nó làm cho khi cái bình đổ nóng lên đó, đạt nóng lên đó, thì khi mà chạy trên đường đó thì sẽ bốc nổ ra. Rồi tháng 10 vừa rồi mới đây thôi thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đã bắt GM recall cái Chevrolet Bolt. Cái xe này cũng cháy nổ về cái bình điện. Không có an toàn. Rồi sau đó vài ngày, Hyundai lại recall khoảng 75.000 chiếc worldwide. Riêng về Hoa Kỳ là 6.700 chiếc Kona. Kona Electric SUV cũng bị cháy về cái bình điện. Wow! Catch fire luôn. Tức là đang chạy đó, nổ cháy lên. Rồi Tesla. Tesla là một trong những cái high-tech. Xe mà high-tech mà quý vị biết rằng cũng mắc tiền nữa. Cũng bị cháy nổ hai lần trong cái năm vừa rồi. Hai lần cháy, và họ điều tra là nói là trên cái đường, đoạn đường họ chạy đó, vì cái bình điện nằm ở dưới cái lường, một cái bình điện thiệt bự ở dưới cái lường, Và khi chạy như vậy thì những cái debris dưới đường, mảnh vụn kim loại nó văng lên mạnh đó, thì nó làm đẹp lửa ra và nó cháy. Và họ phải để một miếng metal ở dưới đó để che lại cái đường điện lại. Và đó là những cái trường hợp mà đã xảy ra trong những tháng vừa qua. Và làm cho nhiều người họ đặt câu hỏi rằng, vậy thì có nên mua xe điện hay không? Nhưng mà hỏi Thiên Dũng thì Dũng là không. Nói rất nhiều lần, hỏi mua xe điện không? Không, ngoại trừ người ta nói là không được mua xe, muốn mua xe mới là mua xe điện, là Thiên Dũng phải mua xe điện. Ép lắm rồi mới mua. Còn nếu mà kêu mua chiếc xe điện chạy, không. Bởi vì nhớ là năm 2030 đó, khi quý vị mua một xe mới là phải mua xe điện. Vì lúc đó tất cả nhãn xe phải bắt đầu bán xe điện. Ví dụ thời đó, Thiên Dũng còn xe xăng vẫn chạy bình thường, vẫn service bình thường, nhưng mà khi chuẩn bị xe xăng hư rồi mua xe mới là phải mua xe điện. Nhưng mà năm nay là bao nhiêu, mình chỉ còn có khoảng 10 năm nữa thôi, thì Thiên Dũng nghĩ là đó là một thời gian dài để cái bình ắc quy đó, có thể cái bình điện battery đó nó cải thiện lại. Còn không thì chắc chắn trong tương lai thì chẳng ai dám mua xe điện, vì cái bình ắc quy của cái bình xe điện là cái part mắc nhất, kính thưa quý vị, the most expensive trong cái xe của mình. Chúng ta thử cái Tesla mắc lắm, chúng ta update từ cái xe từ 250 mai hay gì đó lên 300 mai, 400 mai là chúng ta trả gần gấp đôi tiền, nó mắc tiền lắm. Và người ta hỏi là tại sao cái bình điện nó dễ cháy vậy. Thật sự ra thì cái bình, cái điện, cái battery nào cũng rất là dễ, thì ta dùng cái loại là lithium ion battery. Và chúng ta nhớ cái smartphone 7 của Samsung không, chúng ta chỉ cần ngồi xuống bên nhẹ là nó nổ rồi. Cái battery nó phải giữ cái lượng điện rất lớn, rất rất là lớn trong đó, và nó nóng vô cùng. Khi mà cái dòng điện nó chạy nó nóng, cái bình ắc quy khi nó sạc nó nóng lắm. Và nó một rất là, khi mà cái gì nóng là rất dễ nhạy cảm, dù cái gì mà nó nóng người ta đục nhẹ là nó nổ liền, đúng không? Thì trường hợp nó giống như vậy. Vâng, bản tin cuối cùng bắt đầu nói về chính trị. Wow, ví dụ xin khuyến khích quý vị đó, chúng ta không có coi, không có tin về Facebook, không có tin về CNN, không có tin về NBC, không có tin về USA Today, Reuters, vân vân, ngay cả một vài cái local Fox News. Nhưng mà at least Fox News cũng còn cái anh chàng Tucker Carlson cũng luôn luôn nói một vài điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thật sự ra họ, những cái truyền thông thì họ có một cái bias rất là đặc biệt, họ nghiêng một cái phía nào đó. Ví dụ đúng giải thích quý vị là truyền thông nào cũng vậy, nó cũng có cánh tả và cánh phải, nên đôi khi nó nhận tiền bên nào thì nó nói bên đó. Nhưng mà chúng ta có một cái news mà chúng ta có thể coi mà nó trung lập vô cùng, đó là Newsmax, Newsmax, mà hiện tại giờ người Mỹ rất đông đã coi tin từ những bản tin này. Newsmax, ok, Newsmax. Và hiện tại bây giờ theo cái thông tin từ Fox thì hay là chúng ta vào Props cũng vậy, có trên 27 nhà tỷ phú đang đổ tiền vào cho lưỡng đảng, cho cái cuộc gọi là sau thời gọi là sau cái chiến tranh về chiến dịch về tranh cử. Và họ bỏ tiền rất nhiều, bên đảng Cộng Hòa là 13 người, bên đảng Dân Chủ là 14 người so far. Nhưng mà chỉ cần hai người đầu tiên, tỷ phú đầu tiên mà cho tiền Dân Chủ là đã gần 2/3 tổng số tiền. Xin lỗi, hai người tỷ phú đầu tiên của đảng Cộng Hòa, tổng số tiền họ lại là gần như 2/3 của tổng số tiền tỷ phú của bên đảng Dân Chủ. Vì biết ông Sheldon Adelson, ông này là tài phiệt về cờ bạc, thì ông có đến 33.5 tỷ một mình ông thôi. Trong khi đó thì những gì 2-3 tỷ, 4-5 tỷ thì cộng được tiền lại. Nhưng mà nói ngắn gọn như thế này, hôm nay chúng ta thấy một cái tin mà xác định từ The General Service Administration, tức là cơ quan mà chịu trách nhiệm về cái bầu cử này, họ phê duyệt tất cả đôi bên, lưỡng đảng chứ không phải là một. Họ phê duyệt để chuyển giao quyền lực tổng thống mới. Nhưng mà hôm nay họ nói thẳng là họ từ chối những cái gì mà bên tổng thống, cựu phó tổng thống Biden yêu cầu. Mà bên Dân Chủ cứ push là phải sao không xác định, không có declare. Thì GSA, tức là General Service Administration, họ nói là hiện tại bây giờ những cái chuyện chưa có xác định được nên chúng tôi không thể nào làm được. Và họ đã ngừng lại, vì họ đã từ chối directly với bên đại diện của cựu phó tổng thống Biden là họ không, họ muốn là đưa những cái tiền để chi phí đi lại, tiền lương, tiền này kia thì nó no. Hiện tại thì chúng tôi hoàn toàn không có trích ra một xu nào hết vì chưa có cái sự xác định về bên nào là chiến thắng. Nên quý vị có thể nghe nhiều cái bản tin khác nhau, nhưng thì cũng khuyến khích quý vị vào cái Newsmax thì chúng ta sẽ coi rất nhiều cái những cái thông tin mà chính xác hơn. Có một vấn đề như thế này, anh Hoàng Tính, mình hết giờ chưa anh?
Dạ, cứ nói bạn Hiền.
Ok, ví dụ cho Hoàng Tính như thế này. Có nhiều người họ cũng nói thí dụ rằng thôi cái chuyện đâu ở đó, nhưng thật sự rất là khó chịu khi mình ở một nước tự do mà cái sự gọi là nó không có được công bằng xảy ra thì mình không thích. Thí dụ nói thẳng không thích. Nếu trong tương lai recount những cái lá phiếu lại, nếu Tổng thống Donald Trump thật sự người thua, Thí dụ ngã mũ chúc mừng Tổng thống, tân Tổng thống Biden, thí dụ nói thật lòng, really thật lòng, nếu thật sự vì mình ở một quốc gia mà gian dối quá nhiều, bây giờ mình qua một quốc gia gọi là tự do nhưng vẫn gian dối, nếu mình không đứng lên mà lấy lại những cái công bằng cho chính cá nhân mình, cái sự trung thực, thì sau này con em chúng ta sẽ đi về đâu? Thí dụ nói thật quý vị, đôi khi chúng ta thấy rằng ồ, nếu mà Tổng thống Trump lên làm cho tôi bị thất thu hay là làm cho tôi bị ảnh hưởng đến công việc của tôi thì cái đó Dũng cũng thông cảm, nhưng mà đừng vì một cái ảnh hưởng nhỏ nhỏ mà chúng ta đánh mất đi cả một tương lai dài con em của mình. Dũng thấy nói về Việt Nam thôi, Dũng xin lỗi là nói về Việt Nam thôi. Thí dụ bây giờ Tổng thống Biden lên, ông chỉ rút tất cả mọi chiến hạm ở bên Biển Đông về thôi đó, là chúng ta thấy Việt Nam mình đã đánh cá là cũng thấy thê thảm rồi đúng không? Dũng rất thê thảm rồi, nên thôi bây giờ học ở Hàn Tính. Nếu anh là người cha, phải không? Anh có con. Bây giờ giữa chọn giữa chính trị và con thì anh chọn ai?
Chính trị và con thì chắc chắn lúc nào cũng đồng hành. Đó là một cái cuộc sống, được cái về cuộc sống. Và chỉ có gia đình con, cuộc sống còn có xã hội, cuộc sống còn có bạn bè và anh em. Trong thời buổi hiện tại, như Tiến Dũng cũng đã nói và quý vị cũng đã thấy, đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính chỉ nói một điều rằng là chúng ta hãy tạm quên đi những ngày bầu cử vừa qua để cho chính phủ, để cho những cuộc kiểm phiếu, để cho tất cả mọi việc nó đâu vào đó hết, thì chúng ta hãy nghe những lời tuyên bố từ tòa Bạch Ốc. Chứ chúng ta không thể nào chúng ta tin vào những cái cơ quan truyền thông lớn, thật là lớn của Hoa Kỳ mà bấy lâu nay chúng ta tin tưởng, thì bây giờ họ đã nghiêng về một phía nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên những cái tin địa phương quý vị nghe đi, hay hoặc là tin thương mại quý vị nghe đi, còn cái tin chính trị hãy đợi trong một thời gian ngắn sắp tới thì chúng ta sẽ thấy được như thế nào. Trong tất cả những vị nào mà có quan tâm đến chính trị nhiều, đó là cái thiện ý của Hoàng Tính nha Tiến Dũng.
Tiến Dũng, Hoàng Tính trả lời chúng ta hỏi là giữa chính trị và con anh chọn ai?
Không, cái đó phải đi đồng hành. Phải đi đồng hành.
Chỉ cần nói là tôi chọn chính trị, tôi chọn con.
Phải đi đồng hành. Nhưng mà nói chung ra thì cái nào
giữa chính trị và con thì anh chọn ai?
Cái nào nó cũng bổ khuyết cho nào hết.
Anh thật lòng bây giờ giữa chính trị mình chọn ai?
Nếu mà Hoàng Tính không có là người là chính trị thì Hoàng Tính sẽ chọn gia đình.
Đúng không? Đúng không?
Gia
đình, như chính trị cũng vậy anh. Có nhiều người về chính trị mà bỏ chính trị và hy sinh gia đình, hy sinh về gia đình chứ, phải không? Nhưng mà tôi thấy rằng quý vị nhớ một điều duy nhất thôi là cựu phó tổng thống Biden là con ông là Hunter Biden. Hiện tại bây giờ là một con chốt cho Trung Quốc, kính thưa quý vị. Vì tất cả những evidence của anh chàng này đó, rất may mắn là những cái truyền thông đã nhận tiền và bưng bít hết tất cả. Nhưng mà trong cái laptop anh này đó, wow, you don't know. Nhưng mà trong tương lai như thế nào, nhưng mà trường hợp như chỉ cần cựu phó tổng thống Biden lên làm tổng thống nước Mỹ thôi, là ông đã bị một cái con cờ mà phải là khó xử vô cùng. Chỉ cần ông, tôi muốn cái này, bên Trung Cộng nói tôi muốn cái này, ông nói không, ê, thấy cái này không? Ok. Ví dụ chỉ nói đơn giản vậy thôi, ok. Vì giữa gia đình và chính trị, thì ông tin chắc rằng ông Biden phải chọn gia đình, thì chúng ta sẽ suy nghĩ lại chút xíu. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi, ngon, chỉ có từ nhà hàng Pearl Restaurant. Giá cả vừa phải, nhà hàng đẹp, Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, Asia Times Square cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pơ cũng như siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn.